Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tức là những cái điều chủ yếu của người tu và những cái lời thiết tha của Phật nhắc nhở dạy bảo. Cho nên kinh Di Giáo là cái lời dạy bảo cuối cùng, hay là có thể chúng ta nói cái lời trăn trối cuối cùng của Đức Phật đối với hàng đệ tử. Thì từ chỗ đó chúng ta trân trọng, kính quý, biết thương kính Đức Phật để chúng ta làm sao cho nó xứng đáng là một cái người đệ tử xuất gia, hay nói cách khác là một thầy tỳ kheo đúng nghĩa qua lời Phật dạy. Thì đây là những cái ý mà chúng ta học để chúng ta thấy biết rõ. Qua một cái khóa an cư kiết hạ, rất nhiều vị pháp sư đã hướng cho chúng ta học, các ngài đã dụng hết tinh thần moi móc lý kinh để truyền đạt lại những cái mà quý thầy đã nắm bắt, đã học được đối với các bậc tiền bối, rồi hôm nay đem truyền đạt cho chúng ta. Bởi vì cái người giảng dạy, người nói đó là gieo, cái người nghe học là gặt. Cho nên cái người gieo thì chúng ta gặt, cái người gieo sẵn mình gặt hái ngon quá. Cho nên chính vì thế đó mình ráng, mình cố gắng gặt làm sao đừng cho sót. Phải gặt, gặt cho hết, đừng để sót ủng lắm. Cho nên chính vì những cái thắng duyên mà chúng ta có được, nên chúng ta được vào trong đạo tràng an cư kiết hạ. Đợi 3 tháng an cư kiết hạ đó, chúng ta nói 3 tháng an cư kiết hạ đó, chứ thật sự ra quý thầy kiểm lại, 3 tháng an cư kiết hạ là 3 tháng mà chúng ta đã, 3 tháng đó là 3 tháng chúng ta đã nhập niết bàn. 3 tháng đó là 3 tháng an lạc, 3 tháng đó là 3 tháng chúng ta đã ở trong niết bàn. Vì 3 tháng vào ở trong đạo tràng an cư kiết hạ, quý thầy còn lo gì nữa không? Không còn lo áo gạo cơm tiền, không còn lo cái chuyện mà gì nữa cả. Chỉ có pháp lạc của tự tâm, học tu hành môn công vụ trong 3 tháng an cư kiết hạ. Cho nên do nơi đó, trong 3 tháng an cư kiết hạ đó, là 3 tháng đó là 3 tháng mà chúng ta nhập niết bàn. Coi như là mình an dưỡng trong niết bàn. Nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta có phước, có công đức lớn, thì chúng ta mới có được 3 tháng vào trong đạo tràng để an cư kiết hạ, để chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm, thúc liễm thân tâm. Thì điều đó là một cái thắng duyên mà chúng ta có được. Rồi ngoài ra mỗi ngày chúng ta được quý thầy hướng dẫn cho chúng ta học những cái kinh điển mà xưa kia Đức Phật đã dạy cho các bậc thánh tăng. Cho nên điều đó là một cái điều mà có phúc duyên chúng ta đã có đủ, nên hôm nay chúng ta mới có được thắng duyên vào trong đạo tràng để cùng nhau tu học. Đó là cái phước rất là lớn. Thì chúng ta cố gắng biết trân trọng trong từng cái giây phút quý của chúng ta. Cái giây phút quý báo mà chúng ta có được đó, nó không có nhiều, mà chúng ta có được chúng ta biết trân trọng, vì nó trôi qua nhanh lắm. Nó trôi qua rất là nhanh. Như quý thầy mình nghĩ, mới hôm nào mình sửa soạn chuẩn bị vô lo đơn đồ này kia an cư kiết hạ, mà bây giờ quý thầy thấy 4 tuần nữa là có thể là kết thúc rồi, chấm dứt một cái mùa an cư kiết hạ rồi, nhanh lắm. Cho nên do nơi đó mình phải biết kính quý. Sau khi mình an cư kiết hạ xong rồi, nó còn nhiều kỷ niệm đẹp trong 3 tháng mình an cư mình tu tập đó. Thì những cái đó đó là những cái mà kỷ niệm đẹp đó, những kỷ niệm đó cả đời chúng ta không quên. Mà chúng ta không quên cái kỷ niệm đó là chúng ta không quên tu. Không quên cái kỷ niệm đó là chúng ta luôn luôn tinh tấn. Thì những cái đó là những cái rất là quý. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một ít lời cùng quý thầy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào trong văn kinh. Nay chúng ta học tiếp đến cái chương thứ 5 là tinh nhẫn nhục để nhất đạo. Đến cái chương thứ 5, quý thầy nên lưu ý vào trong cái phần kinh văn đó. Thì chúng ta học tiếp tục cái chương thứ 5, nhẫn nhục để nhất đạo. Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu có người làm thương tổn thân thể các thầy, các thầy phải nén lòng chớ bồng bột sân hận, và cũng phải giữ miệng chớ buông lời độc ác. Nên đây cái chỗ này đó quý thầy nên lưu ý, chúng tôi sẽ trình bày qua những cái thâm nghĩa ở phía sau phần văn tự. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng tôn kính đối với những người xuất gia, tuy là đệ tử. Đức Phật kêu các đệ tử, Đức Phật vẫn kêu bằng thầy. Này các thầy tỳ kheo, bằng một cái chỗ thân thương kính quý, cũng như ở trong gia đình mà những người cha con không có kêu thằng này thằng nọ mấy thằng bay, mà như người cha thương con, muốn nói điều gì đó để cha nói cho con nghe, hay là ba nói cho con nghe. Còn chỗ này Đức Phật, Đức Thế Tôn nói với các đệ tử, Đức Phật cũng nói: này các thầy tỳ kheo. Thì mình biết cái tỳ kheo nó quý kính như thế nào, cho nên Đức Phật cũng làm một cái tấm gương để cho nhân thiên thấy, biết và kính trọng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật nói, Đức Phật vẫn kêu các vị đệ tử là các thầy tỳ kheo đàng hoàng. Cho nên tỳ kheo là một danh hiệu kính quý. Tỳ kheo là để nói lên một cái sự hòa hợp của tăng đoàn. À, từ bốn vị tỳ kheo trở lên đó là tăng. À, cho nên tăng là tăng chúng trung tôn. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật cũng dùng một cái tâm từ bi mà để hướng, để làm cho thiên nhân kính trọng. Cho nên Đức Phật thể hiện cái sự kính trọng đó để thiên nhân thấy biết. À, nên ở chỗ này Đức Phật dạy này các thầy tỳ kheo, nếu có người làm thương tổn đến thân thể các thầy phải phải nén lòng, chớ có sân hận. Cho nên đó, đối với người tu mà dù có là người làm thương tổn đến mình như thế nào đi nữa, à, thì phải nén lòng. Nén lòng đó là gì? Nén lòng đó tức là sự an nhẫn ở trên cái bước đường tu tập của mình. À, vì sao mà phải nén lòng giữ gìn nơi cửa miệng, không nói những cái lời độc ác? Bởi khi xưa Đức Phật còn ở đời thì có một người đệ tử của Đức Phật là cái người trí tuệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất. À, Ngài Xá Lợi Phất thì có một cái nhóm trục quần tỳ kheo á, thì những vị nhóm đó đó thì không có kiên trì giới lực, đi theo sớm làng cầu danh lợi đủ thứ chuyện. Mà Ngài Xá Lợi Phất á, thì Ngài nói pháp vua chúa dân quan đại chúng ai cũng thích nghe hết á, nên mấy vị này có cái tâm ganh tị. À, rồi một hôm Ngài Xá Lợi Phất Ngài đi, Đức Phật gọi rồi Ngài đi, thì mấy vị đó ngồi cản đường. À, rồi Ngài đi thì cái chéo y của Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài đi nó bay nó phất qua đụng cái vai mấy vị đó lên lên thưa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất ổng ỷ ổng được Đức Thế Tôn thương ổng, là tụi con ngồi ổng đi ổng cầm mấy chéo y ổng đập lên đầu của tụi con á. À, thì ngay chỗ đó Đức Phật mới kêu Xá Lợi Phất lên. À, Đức Phật kêu Xá Lợi Phất lên, Đức Phật mới hỏi thì Ngài Xá Lợi Phất á, thì không ngày không trả lời cái chuyện đó có hay không. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, luôn luôn lúc nào đối với đại chúng, đối với mọi người bên ngoài, con thấy con như là con bò bị rụng sừng vậy đó. À, thì Ngài trả lời Ngài nói vậy thôi, chứ Ngài không có nói cái chuyện mà Ngài mà mấy vị lục quần tỳ kheo lên thưa với Phật cái chuyện đó rồi có hay không Ngài không nói. Nha, thì Đức Phật mới hỏi mấy vị tỳ kheo đó: cái con bò mà nó bị rụng sừng đó, có nghĩa là cái sừng con bò ở ngoài cái vỏ nó cứng mà nó rụng, nó rớt cái rụng cái vỏ cứng đó ra, rồi còn ở trong những cái nhú nha, mà cái thịt mềm ở trong đó đó nha, thì nó dám cụng ai không? Đụng tới đâu nó đau, ai đụng tới chỗ đó nó đau, cho nên nó đi né nó tránh không mà, chứ nó không có đụng ai hết á. À, cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài trả lời một câu hết sức là trí tuệ: con lúc nào con cũng coi con như là con bò bị rụng rừng vậy đó, không dám đụng chạm tới ai hết. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật đem cái lời trả lời của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì Đức Phật mới nói, Đức Phật mới dạy: người học đạo thì luôn luôn lúc nào cũng thấy mình mang một chứng bệnh, thấy mình luôn luôn lúc nào cũng đau đớn, cho nên không có dám đụng chạm tới ai hết. À, cho nên từ chỗ đó để lấy cái đức nhẫn đó mà tu. Thì trong cái nhóm lục quần tỳ kheo khi thấy, à, nghe Đức Phật phân tách, rồi Đức Phật mới hỏi: à, tại sao mà các vị thấy như vậy, thấy hành động của Ngài Xá Lợi Phất như vậy? À, thì những vị đó mới nói thiệt, nói tại vì con thấy Đức Thế Tôn thương, thấy Đức Thế Tôn tất cả mọi việc gì cũng kêu Ngài Xá Lợi Phất, không có kêu tụi con ganh tị. À, con nói những cái lời nói đó thì Đức Phật mới nói đó, mới dạy đó: à, phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm nhân di kỳ ác ngôn. Nghĩa là lẫn người ở đời, cái lưỡi búa bén nó nằm ở trong miệng của mỗi con người, sở dĩ mà nó chém thân người là do lời nói ác. Cho nên không có nói ác, thì những vị đó có một cái vị mà nói như vậy đó, thì tự nhiên máu ở trong lỗ mũi, ở trong miệng của vị đó trào ra. À, rồi lâm bệnh nặng rồi qua đời. À, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà trong lịch sử mình học sử Phật giáo mình thấy đó, những người mang cái tư tưởng, cái tâm niệm đó nó không tốt. Cho nên cái người tu mình phải biết nhẫn, mình phải biết nhẫn cái người mà họ đối xử với mình không tốt, họ đánh đập, mình cũng phải nhẫn. Mà khi đánh đập con người ta phải nhẫn, với Đức Phật dạy đó, phải nhẫn, phải bình tĩnh. Có một người đệ tử của Đức Phật, một người xuất gia mà nổi tiếng trong Phật giáo đó, là ngài Rumani, tức là ngài vô não đó. Khi mà ngài ở thế gian, ngài đi đến những cái vị võ sư nổi tiếng để ngài đi học. Nhưng mà học á, thì ngài học rất là giỏi, nhưng mà thầy thương thì bạn ghét đó, rồi tìm đủ cách mới hãm hại, rồi thọc mạch, chúng bạn thọc mạch với ông thầy chuyện này chuyện kia chuyện nọ đủ thứ chuyện. Rồi mấy đứa học trò thì cũng quỷ quái, nó mới nói với sư mẫu, tức là vợ của ông thầy đó, có đứa học trò mới đẹp lắm, rồi ngoan lắm, gì gì đó đủ thứ chuyện. Thì bà vợ bà nghe nói bà cũng động lòng, kiếm coi chú học trò này làm sao, thì thấy quả như là lời mấy đứa kia nói. Thì bà mới một hôm ông thầy ông đi vắng, bà mới có những ý niệm mà sàm sỡ với ông học trò này. Ông học trò này vốn là người thủ đạo, làm học trò đàng hoàng, cho nên ông cự tuyệt. Thì từ chỗ đó bà mới mắc cỡ tự ái, sợ học trò này vậy nó mét ông thầy, cho nên thầy về tới bả mét trước. Ông đi rồi thằng học trò mới nhận của ông nó bậy bạ gì gì đó, rồi mấy đứa học trò kia nó phụ quả nói thêm nữa. Thì mấy đứa học trò kia nói, rồi bả nói nữa, nên ông mới nghe. Mà ông chỉ nghe thôi chứ ông chưa thấy. Mà bây giờ mình chưa thấy mà đuổi hoặc là giết thằng học trò này thì cái điều đó nó không hợp đạo thầy trò. Cho nên ngay chỗ đó ông mới tìm cái cách khác, ông mới đưa cho một cái thanh gươm báo. Và ông mới nói con á, thầy nhìn thấy con có một cái bí kíp rất là đặc biệt, chỉ con là cái người mới có khả năng làm được. Trước riêng thầy cho con một cái thanh gươm này, con đi mà con giết được á, trong cái thời gian 7 ngày đó mà con giết được 1.000 người á, thì thầy sẽ truyền cho cái bí kíp đó, con lên trời xuống biển tự do. Cho nên ngay trong cái lúc đó đó, ổng vâng lời thầy dạy, ông cầm thanh gươm ông đi vô trong rừng. Ông vừa đi ông vừa suy nghĩ, bây giờ á, giết người là tội lỗi, mà không giết người á, tức là cãi lại lời thầy cũng là có tội với thầy. Ông suy nghĩ riết ông cuồng loạn, cho nên á, có cái tên là vô não, nghĩa là người này không còn trí não nữa. Thì bắt đầu từ đó ông mới giết người. Mà ai ông giết rồi ông chặt ngón tay xỏ sâu đeo trong cần gỗ á, để đếm coi được đủ 1.000 chưa. Thì trong cái thời gian ngắn mà giết nhiều người như vậy đó, thì coi như cái ân oán cụ thù nhiều lắm đó. Cho nên rồi từ chỗ đó ông mới bị coi như là quan địa phương truy nã. Là quan địa phương á, mà võ công đâu có đánh lợi ông đó, ít người là ông ra ông giết. Còn nhiều người quân lính triều đình mà tập trung á, thì ông lẫn trốn. Cho nên do nơi đó là coi như trở thành một cái tên mà giết người á, khét tiếng. Cho nên á, quân lính của triều đình cũng rất là ngại. Thì từ chỗ đó đó, ông giết coi như trong thời gian ngắn mà ông giết 999 người rồi. Đến ngày cuối cùng đó là còn ở một người nữa, nhưng là không ai dám tới cái khu rừng đó, thì chỉ có người mẹ của ổng là đem cơm cho ổng thôi. Thì khi mà thấy mẹ đem cơm mà chỉ còn ngày cuối cùng không giết được ai nữa, thì cái phép đó nó không linh. Cho nên ngay trong cái lúc đó ổng mới cầm cái thanh gươm đó mới giết mẹ. Thì Đức Phật ngay trong lúc đó, Đức Phật nhìn thấy ổng giết mẹ là phạm cái tội thập ác ngũ nghịch, cái tội đó không sám hối được. Nên Đức Phật ngồi thiền ở trong rừng, Đức Phật xuất hiện. Thì lúc đó ông gặp Đức Phật rồi ông bỏ mẹ ông chạy theo Phật. Thì lúc mà ông chạy theo Phật đó thì Đức Phật đi thủng thỉnh, Đức Phật đi mà ông chạy hoài chạy không kịp. Nên cuối cùng kêu bớ ông Sa Môn Cù Đàm đứng lại. Đức Phật nói ta là người đứng lại từ lâu, còn ngươi là người đang đi. Thì ông nói ông Sa Môn Cù Đàm sao mà ông nói dối, ông đi tôi chạy theo ông kịp mà ông nói ông đứng lại. Đức Phật nói đứng là ta đã đứng lại trên tội lỗi, còn ngươi là người đang chạy trên tội lỗi. Nghe Đức Phật nói như vậy, ông thức tỉnh, ông buông gươm xuống, ông khóc. À, thì từ đó Đức Phật mới nói pháp cho ông nghe, rồi ông mới tỉnh tâm, rồi Đức Phật dẫn về tịnh xá cho ông xuất gia. Nhưng chỗ này thì mình không nói về sử, mình chỉ nói đơn lược ít ý để quý thầy nhớ, quý thầy lưu ý. Bởi vì chúng ta học cái chỗ này là cái chương nhẫn nhục để nhất đạo. Phương pháp nhẫn nhục là một cái phương pháp độc đáo, phương pháp độc nhất của cái người học đạo. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà ngài khi được Đức Phật nhận vào làm đệ tử xuất gia rồi, thì mỗi ngày khi mà ngài đi khất thực về, mặt ngài mình mẩy đầy máu me thương tích. À, bởi vì ngài đi ra đó thì bao nhiêu người đó, mà cha mẹ thân nhân của họ bị ngài giết đó, người ta biết. À, cho nên người ta báo oán trả thù, người thì lấy đá họ ném, người lấy gậy gộc họ đập, người họ lấy những cái cây nhọn họ gạch mặt. Nhưng mà ngài làm thinh, ngài vẫn giữ thân tâm thanh tịnh, ngày nào vẫn như ngày nào. Nên từ chỗ đó Đức Phật muốn dạy cho chúng ta cái chỗ, nếu chúng ta bị hành hung về thể xác đó, thì nó có nguyên nhân, nó có lý do, nó có nhân quả. Thì như ngài Rumani, tức là ngài vô não đó, thì ngài biết rõ được cái nhân quả ngay trong đời hiện tại. À, còn ngoài cái nhân quả hiện tại đó, nó còn cái nhân quả của quá khứ. À, cho nên chúng ta thấy những điều gì trái nghịch lòng trên bước đường hành đạo của mình, nó từ nhân quả mà ra. Cho nên từ chỗ đó mình nhẫn nhịn, có nghĩa là mình trả được một cái món nợ trong quá khứ. À, mình trả được một cái món nợ trong quá khứ. Bao nhiêu người khác tại sao người ta không hành hung, ta không chửi rủa, mà người ta hành hung, người ta chửi rủa với mình. À, đó là cái món nợ tiền khiên, à, cái nhân quả của quá khứ mà mình hôm nay mình phải nhận lãnh. À, cho nên Đức Phật dạy và các vị tổ thường nhắc nhở đó, nói cái chỗ tạo nghiệp á, giả sử bá thiên kiếp sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. À, dầu cho trăm kiếp ngàn đời, chỗ tạo nghiệp xưa kia không mất, khi nhân duyên hội đủ, xưa kia tạo nghiệp gì, hôm nay đành nhận lấy. À, không có ai mà đặt cho mình hết trơn, không nói cái chuyện hên xui mai rủi, mà nó trên cái nhân quả rõ ràng. Mà cái người tu học Phật là tu nhân quả, vì đạo Phật chủ trương nhân quả. À, cho nên do nơi đó Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ. À, nếu có người làm tổn thương đến thân thể các thầy phải nén lòng, chớ bồng bột sân hận, có nghĩa là đừng có giận với người khác. Và giữ gìn ở nơi cửa miệng, chớ buông lời độc ác. Giữ gìn nơi cửa miệng, cái lời độc ác thì nhất định không nên nói. Cái lời độc ác nó có một cái quả báo độc ác của lời nói. Tới khi mà ngài xưa Đức Mục Kiền Liên, một hôm ngài ngồi thiền thì ngài mới thấy có một cái đoàn người buôn, có một cái đoàn người buôn, họ đi buôn. Mà trong đó đó có một cái ông chủ có nuôi con chó trắng, con chó cò, nó khôn, nó đẹp lắm. Thì đem nó theo trong cái đoàn buôn đó. Thì chiều bữa đó bạn bè yến tiệc, rồi quên cho con chó ăn. Rồi tối con chó đói bụng, nó vô trong cái khoang ăn hầm ghe của thiền của mấy vị đó, trong cái phang mà để thực phẩm đó, có cái nồi thịt, nó ăn hết cái nồi thịt đó. Rồi mấy vị này sáng hôm sau lấy thịt ra để ăn sáng đó, thì lấy ra con chó ăn hết rồi đó. Thì cái ông này, ông chủ đoàn đó đó, ông trưởng đoàn đó, thương con chó thì thương, mình ăn hết thịt, ông giận, ông đem ông chặt hết bốn cái giò, bốn cái chân con chó, rồi cặp cái ghe vô đảo hoàng, quăng con chó lên trên đó. Thì con chó đó lên trên đó bị chặt chân đau quá, rồi quăng lên trên đó suốt cả ngày đói khát. à, coi như là la trên đó cẳng cẳng mà không ai nghe. Nhưng ngài Mục Kiền Liên, ngài ngồi thiền ở trong rừng, ngài thấy cái chuyện đó. Khi mà ngài ngồi thiền, ngài thấy cái chuyện đó rồi thì ngài đi khất thực, ngài ôm một cái bình bát mà khất thực được đó, ngài bay ra dụng thần thông, ngài bay ra chỗ cái đảo quan đó đó, ngài quy y cho con chó, ngài thuyết pháp khai thị cho nó nghe, ngài quy y cho nó, rồi ngài đổ tất cả các cái thức ăn có được trong bình bát đó cho con chó nó ăn. Rồi con chó nó được nghe ngài khai thị, rồi nó được ăn no, nó mừng quá, rồi ngay sau đó nó chết đi. À, rồi sau khi mà nó chết rồi đó, thì lúc đó đó, ở trong cái thành Dương Xá có một ông trưởng giả tên là Quân Đề, 40 tuổi mà chưa có sinh con, đi tất cả các nơi cầu tự, à, nhưng mà không có con. Thì một hôm bà mới nói, mình đi cầu tự lễ bái cúng kiến nhưng mà mình không có làm phước, thì bây giờ mình vừa cầu tự mà vừa chẩn bần, ha, à, coi nghĩa là bố thí đó, thì ổng nghe nói có lý, thì coi như là đi cầu tự cúng kiến các nơi thờ cúng rồi, rồi mở ra cái cuộc chẩn bần bố thí cho dân nghèo, à, thì ngay sau đó đó thì bà có thai, bà có thai khi sinh ra một đứa con trai rất là kháu khỉnh, thì nuôi dần dần lớn đứa con trai đó lên 7 tuổi. Thì ngày đó một hôm gặp ngày Mục Kiền Liên đi ngang, đứa trẻ 7 tuổi đó nó gặp nó mừng lắm, nó chạy vô, nó lựa đồ ăn ngon, nó đem ra nó xếp vô trong bình bát của ngày Mục Kiền Liên nó cúng dường. Rồi nó xin với ba má nó cho nó chạy, cho nó đi theo ngày Mục Kiền Liên để nó xuất gia. Ông với bà thì có đứa con một, à, mà rồi hôm nay á, nó cái hành động nó rất là lạ, nó gặp ông sư này đi ngang, nó vô nó lấy đồ ngon nhất nó đem nó cúng, rồi giờ nó đòi đi theo ông thầy tu nữa. À, mà ông vợ chồng ông trưởng giả Quân Đề vốn là nhiều Phật tử thường thành, mà thấy con nó biết như vậy đó thì coi như là có căn lành, nên ổng bả cũng coi như là cho nó đi theo ngày Mục Kiền Liên. Thì cái chỗ này mình muốn nói một cái ít điều chính ở trong cái chỗ mình học thôi, chứ mình không có giảng sử ở chỗ này, mình không có nói nhiều để mất nhiều cái thời gian đó. À, thì sau khi đi vô xuất gia thì đối với ngài Mục Kiền Liên á, thì coi như là vị chú tiểu này đi theo ngài Mục Kiền Liên đó, thì trong cái thời gian ngắn thôi, à, tu tập đó, làm chứng quả A La Hán, nhưng mà không thọ giới tỳ kheo. À, không thọ giới tỳ kheo, mà tỳ kheo á là không có làm thị giả hầu thầy. À, cho nên do nơi đó ngài tình nguyện suốt đời để làm thị giả cho ngài Mục Kiền Liên để đền trả cái ơn, vì khi mà ổng đắc đạo rồi ổng thấy cái thân mình là chó mà được ngài thuyết pháp, ngài cho ăn, rồi bây giờ được xuất gia, được hiểu đạo đó, thì bây giờ đền trả cái ơn cho thầy, cho nên nguyện suốt đời làm sa di, à, chứ không có thọ giới tỳ kheo. Thì ngay chỗ đó mới hỏi Phật, thì Đức Phật mới nói đó, vị sa di này đó, thì coi như thời gian Đức Phật Ca Diếp đó, thì có một cái đạo tràng, có một thầy tỳ kheo già lớn tuổi ở trong cái đạo tràng đó, nhưng mà siêng năng tụng niệm, nhưng mà già rồi cái tiếng đâu còn trong trẻo, tiện tụng cái tiếng ồ ê, nhưng mà vị này thích tụng niệm. Thì vị sa di trẻ đó mới nói, vị thầy tỳ kheo trẻ đó mới nói, ông già cả rồi, ông nghĩ đi, ông tụng có hay ho gì, ông tiệu tụng cái tiếng ông giống y như chó sủa gì mà tụng cái gì. À, thì ông thầy già đó đó chiều lại mới kêu, à, thầy tỳ kheo trẻ đó, ngươi có biết ta là ai không? Sáng ngươi nói vậy ngươi biết ngươi xúc phạm cái gì không? Ta là chứng quả A-la-hán, à, mà ngươi đem cái lời độc ác đối với một người bình thường dù không chứng quả A-la-hán, giống vị tỳ kheo mà ngươi nói như vậy đó, quả báo không lường. Cho nên vị tỳ kheo này sợ quá mới xin sám hối. À, thì vị A-la-hán mới chứng minh cho sám hối, khỏi đọa địa ngục, nhưng mà phải làm thân chó 500 đời. À, cho nên đến cái đời mà bị làm chó, bị trưởng giả mà mà trưởng đoàn đi buôn nó chặt chân đó là làm thân chó thứ 500. À, khi hết cái quả báo đó rồi đó thì gặp Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên mới thuyết pháp, mới quy y, mới cho ăn. À, rồi cái căn lành tu hồi trước đó nó phát khởi trở lại. Cho nên đó, một cái lời nói ác không nên nói. À, nó có quả báo. À, cho nên từ chỗ đó cái người tu hành học đạo đó mình phải sợ cái quả báo. À, cho nên nói một cái gì phải dè dặt, phải kỹ lưỡng, chứ không nên có những cái lời nói ác dù người hành hung đánh đập đến thân thể của mình, nhưng cũng không nên khởi ác ý, khởi những cái lời nói ác. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ. Câu kế tiếp Đức Phật dạy: nếu các thầy sinh lòng giận tức thì sẽ trở ngại trên con đường tu hành học đạo và mất hết tất cả các công đức. Bởi vì mình sinh lòng giận tức thì coi như trở ngại trên con đường học đạo và mất hết tất cả những công đức đã có của mình. Bởi vì khi con người ta giận tức đó, nói á, thì cũng không nói lời hay, làm á, thì cũng không làm được việc hay. Bởi vì khi giận tức á, bởi khi con người ta đó, bởi thế gian người ta nó lúc mà giận quá thì mất gì? Giận quá thì mất khôn. Mà mất khôn rồi thì làm việc gì? Làm việc tội lỗi, làm việc sai trái. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà cái người học đạo đó mình phải bỏ cái ý niệm, cái tâm niệm mà để làm cho cái công đức mình nó bị tiêu hao, làm cho công đức của mình nó bị đốt rụi hết đó, thì cái điều đó không nên. Mình phải tô bồi công đức chứ không có thiêu đốt công đức. Mà mỗi khi mà mình sân hận nổi lên đó, cho nên có cái câu mà nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu dạng khoảnh công đức chi sơn. Một cái ý niệm mà sân hận nổi lên ở trong lòng của con người thì nó có khả năng nó thiêu đốt hết cả rừng công đức của mình tích lũy từ lâu. Cho nên từ chỗ đó đó Đức Phật dạy, từ khi mà mình mới vào đạo, mới học đạo đó, học tỳ ni. Ở đây mấy thầy có học tỳ ni không? Học tỳ ni mà cái bài kệ chú mà mình đi vệ sinh đó, Phật dạy cái gì? Khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Có nghĩa là mình học đạo đó, Đức Phật dạy mỗi ngày cái việc làm của mình, mỗi ngày mỗi đi vệ sinh đó, đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khi mà mình đi đại tiểu tiện đó cũng phải cầu cho chúng sanh, có nghĩa là nuôi lớn cái tâm Bồ Tát, nuôi lớn cái tâm mình tu hành đó, dù trong lúc đại tiểu tiện cũng không quên chúng sanh. Nhưng mà hai cái câu kết sau đó là khí tham sân si quyên trừ tội pháp, bỏ tham sân si thì dứt hết các tội. Mà dứt hết các tội thì sanh ra công đức phước lành, mà công đức phước lành viên đầy phước đủ thì chứng thành Phật quả. Cho nên Đức Phật chỉ cái tham sân si đó nó giống như phân nhơ, nó là cái chất thải trong cái cơ thể bỏ ra. Nhưng mà vậy đó mà cái tham sân si không chịu bỏ, cứ chất chứa nó đó, nó có quý gì đâu, Phật ví nó như là cái phân nhơ như vậy đó mà không chịu bỏ nè. Nó cái tâm tu vậy rồi bỏ không được đó. Cho nên từ chỗ đó cái chỗ Đức Phật dạy chỉ cho rõ với mình học đâu, mình để ý đó, mình nhớ, mình hiểu Phật dạy nó có một cái ý rõ lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình tu tập để mình có được những cái ý niệm mình học đạo, mình tiến tu. Cho nên cái chỗ này đó, cái chỗ Đức Phật dạy đó, nếu mà mình không có kiềm chế, mình không có giữ tâm được á, thì nó trở ngại cho đường tu và mất hết tất cả các công đức. Cho nên từ chỗ đó cái công đức mà khi mà mình tu tập mà khi nổi lôi đình lên đó thì coi như việc gì cũng dám làm, lời nào cũng dám nói, mà nói và làm trái đạo, mà nói và làm trái đạo đó, thì công đức phúc lành của mình tích lũy từ bấy lâu nó sẽ thiêu rụi hết. Cho nên do nơi đó mình phải nhớ lời Phật dạy để luôn luôn ứng dụng tu hành. Câu kế tiếp Đức Phật dạy: công đức nhẫn nhục to hơn công đức trì giới và tu khổ hạnh. Người nào tu hạnh nhẫn nhục thì người đó sẽ có một sức mạnh vô biên. Người mà không vui nhẫn những điều mắng chửi của người khác như uống nước cam lồ thì không xứng đáng là người có trí huệ vào đạo. À, nên đây cái câu này Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy đây, cái công đức nhẫn nhục nó to hơn cái công đức trì giới và tu khổ hạnh. Bởi vì cái người trì giới, trong lúc mình trì giới giữ giới nhưng mà đụng chuyện trái nghịch lòng rồi á, là lúc đó quên, à, lúc đó vẫn sân si nổi dậy. Còn người tu khổ hạnh, trong lúc tu khổ hạnh mà trong cái lúc khổ hạnh đó đó, nhưng mà đụng việc rồi á, thì á, cũng nổi giận nổi lên. Nà, cho nên ngày xưa có một cái vị mà tên là Quốc Đầu Lâm Phất á, ổng là tu tiên. Ổng ở vô trong cái rừng có một cái ao đó mọc đầy sen, mà nước quanh năm nó ngập rất là sâu trong mát. Thì lúc khuya ổng ngồi thiền á, mấy con cá, à, mấy con cá mà nó quậy đùng đùng, con này nó cắn lộn con kia, ổng ngồi thiền cũng được. À, lúc ông ngồi thiền vừa yên yên cái lãnh lạp đùng đùng nó cắn lộn nhau hoặc là nó quậy, thì giác đó ổng nổi giận ổng lên, à, trong tâm thôi, à, nếu mà ổng sau này á, à, ổng sẽ biến làm cái con chồn á, là ổng xuống bắt mấy con cá ăn hết. À, nhưng mà cái tư tưởng tâm niệm đó đó, sau khi mà chết bỏ cái thân đó đó, ổng làm con phi ly, tức là con chồn có cánh, nó bay lên được, nó lặn xuống sâu xuống dưới hầm nó được. Đó, cho nên cái ý niệm đó đó nó rất là độc. Cho nên cái niệm sân mà khởi lên đó, nào như khi dưới cái chuyện mà trái ý nghịch lòng với cái loài vật đó đó, nhưng nó vẫn có quả báo. Đó, cho nên cái sân độc lắm. Đó, cho nên từ chỗ đó mình học hiểu Phật pháp, mình biết rõ được như vậy đó. Đó, mình nhớ những cái lời Phật dạy, nhớ cái gương của người xưa, do những cái sân đó nó hại lắm. Nên do nơi đó cái người tu mình phải luôn luôn lúc nào cũng phải nhẫn nhịn. À, bởi vì cái người tu nhẫn nhịn á, là người có sức mạnh vô biên. À, bởi vì người có cái sức mạnh vô biên thì mới có thể vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ. Cái nhẫn ở nơi đây đó, nhẫn tài, nhẫn sắc, nhẫn danh, nhẫn thực, nhẫn thì, nhẫn là nói một sự đại diện thôi, chứ thật sự ra nó nhẫn muôn ngàn thứ. À, cho nên người ta nói nhẫn ba nhẫn mới là, à, nhẫn ba nhẫn mới là người tu. Nhẫn thân trăm thứ là do mãi nhẫn hai ba cái đâu. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ nhẫn tài, nhẫn sắc, nhẫn danh, nhẫn thực, nhẫn thì, nhẫn đủ thứ chuyện. À, cho nên Đức Phật nói cái người tu hành nhẫn nhục thì người đó sẽ có một sức mạnh vô biên. Người tu hành nhẫn nhục hơn cả bố thí và trì giới. Đó, cho nên từ chỗ đó mình hiểu, mình biết qua lời Phật dạy như vậy. À, cho nên mình cố gắng để mà mình thành tựu được cái ý nguyện mà mình đã phát chí siêu phương, tức là bỏ tục vào đạo để mà mình tu tập. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói đó, người mà không nhẫn những lời mắng chửi của người khác như uống nước cam lồ thì không xứng đáng là người có trí huệ vào đạo. À, bởi vì sao vậy? Nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà uống nước cam lồ là gì? À, cam lồ, à, chữ cam lồ hay là cam lộ, à, làm nó là một cái thứ rượu của chư thiên ở cõi trời tịnh cư. À, nó dinh dưỡng, nó bổ dưỡng cho cơ thể cái người chư thiên. Chư thiên mà được tuổi thọ cao đó là do uống cái cam lộ này. À, chính cái cam lộ này mà còn có danh từ khác người ta gọi là rượu bồ đào. À, cho nên từ đó còn gọi là cam lộ. Cái người uống vào tinh thần thoải mái, à, rồi tuổi thọ thêm cao. À, cho nên người ta uống vào nghe ngon, nghe khỏe, rồi trường thọ. À, cho nên đó là gọi là cam lộ. Cho nên á, Đức Phật nói cái người mà không vui nhận những cái lời mắng chửi của người khác như uống nước cam lồ thì chưa phải là người có trí huệ vào đạo. Bởi vì người ta mắng, người ta chửi để làm gì? Mình mới thấy được cái chuyện tu mình nhiều hay ít. À, mình mới nhìn thấy được cái đạo hạnh của mình. Người ta mắng, người ta chửi mà nổi giận thì biết đạo hạnh mình còn kém. mà biết đạo hạnh còn kém thì ráng tu, chứ không phải nói còn kém là đi chữ lộn nha. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy biết để mình kiểm mình, để rồi mình tự lên lớp, mình tự vượt qua những cái còn thấp kém mà mình chưa vượt qua được. À, cho nên Đức Phật dạy để mình vượt qua. À, kế tiếp đó, Đức Phật nói chỗ này Đức Phật gạn lại, tại sao thế? Vì cái hại giận tức nó phá hết các pháp lành và làm tổn thương đến danh dự của người. Đời nay và đời sau, kẻ giận tức sẽ bị người đời chán ghét. Nên đây Đức Phật nói rất là rõ. À, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy là tại vì sao? Vì cái hại giận tức á, nó phá hết các cái pháp lành, làm tổn thương đến danh dự của người tu. Đời này đời sau, người giận tức thì sẽ bị người đời chán ghét. Như ví dụ bây giờ mình là ông thầy, Phật tử xa gần nó kính trọng, nó nghe mình tu hành lâu năm nó kính trọng. Rồi một hôm nào đó nó đi tới chùa, nó không cho mình hay trước, mà nó đi tới cửa chùa, nó đậu xe ngoài đó, đồ cúng dường nó xách lỉnh kỉnh, nó đi vô, đi nhẹ nhàng, thì nó vô nó gặp mình là ông thầy trụ trì đang chữ lộn nha, với huynh đệ cự cãi với nhau nha, rồi hiện ra những cái tướng nha, mà sân si dữ tợn. Thì khi mà Phật tử á, ngày xưa nó tôn kính chúng ta vô cùng như ông Phật sống, mà bây giờ nó đến chùa bất thần, nó gặp với chúng ta nhịn nhau không được mà cãi nhau vậy đó, thì cái lòng kính trọng đó nó tăng thêm không? Cái đồ cúng dường đó nó móc hết tiền túi nó bỏ thêm vô không, hay là nó xách về luôn về bái biệt, mơi mốt không có dám tới cái chùa đó nữa. Tôi tưởng đâu ông thầy ổng ngon lành, tôi tới tôi thấy ổng sân si lên, ổng cự cãi rồi tôi hết hồn hết vía, không dám tới cái chùa đó nữa. À, thì coi chúng ta như thần tượng, nhưng mà nếu khi mà thấy mình sân si nhau vậy thì thần tượng đó là sao rồi? Thần tượng đó bị sụp đổ rồi. À, cho nên từ chỗ đó nó mất đi niềm tin của mọi người và trong hiện tại và tương lai. À, thì chính vì cái điều đó Đức Phật dạy rất là rõ, chỉ cho chúng ta thấy cái tai hại đó để rồi chúng ta tu tập. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật chúng ta phải biết nhẫn nhịn. À, bởi vì cái chỗ này, cái chương chúng ta học á, cái chỗ mà nhẫn nhục để nhất đạo. À, bởi vì cái nhẫn nhục là cái điều thứ nhất của người học đạo. Mà cái nhẫn nhục được á, thì việc gì chúng ta cũng thành tựu hết. Còn chúng ta không nhẫn được thì không thành tựu được. Bởi cái người tu á, không những cái lời mắng chửi, mà chúng ta nhẫn tài, nhẫn sắc, nhẫn danh, nhẫn thực, nhẫn thì nhẫn tất cả những sự cám dỗ. Đó, cho nên cái điều đó là cái điều mà người học Phật đó chúng ta thấy biết rõ được như vậy, để luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhắc nhở mình, cũng thôi thúc mình ở trong giới luật, trong sự tu hành cho tốt. Còn nếu bằng không thì sẽ bị người đời chán ghét. Câu kế tiếp Đức Phật dạy, các thầy nên hiểu rằng tâm sân hận nó mạnh hơn là ngọn lửa hồng đang cháy. Phải thường đề phòng cẩn thận, chớ để đột nhập giặc cướp của công đức, không giặc nào độc bằng giặc giận tức. Cho nên cái chỗ này đó, Đức Phật ví dụ một cái ngọn lửa hồng đang cháy phùng phục, cháy dữ tợn, mình đem quăng cái gì vô nó cũng cháy hết. Cho nên do nơi đó mình đừng để cho cái lửa đó nó khởi lên trong lòng của mình. Mà cái lửa sân đó là cái lửa mà nó thiêu đốt cả thất thánh tài, nó thiêu hết tất cả các công đức phước lành mà cả cuộc đời tu hành của mình. Cho nên do nơi đó cái người học đạo mình thấy biết rõ được như vậy, nó vừa khởi lên dập tắt ngay. Nó vừa khởi lên là dập tắt ngay. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ cái người biết học đạo, cái người biết tu tỉnh giác. Còn mình không có tu tỉnh giác đó thì mình không thấy được khi nó khởi. Cho nên các vị thiền sư mà dạy đó, bất quý tham sân khởi, di khủng giác ngộ trì. Không có sợ tham sân nổi dậy, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm. Khi nó khởi lên mình không thấy, mà đến khi mà làm cho đã nư giận rồi đó, giác đó đó thì vào trong tù ha, hoặc là nổi giận lên á, đập luôn cả mấy ông Phật tượng ha, chùa cũng dám đốt, thì giác đó ân hận là chuyện đã rồi ha. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy ở trong cái phim Tề Thiên mà ông thầy trụ trì mà tham cái ha, tham cái áo cà sa của ông Tam Tạng đó mà đốt luôn cái chùa đó. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là tới lúc đó ân hận là chuyện đã rồi. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học đạo, mình thấy biết rõ được như vậy đó, để mình có những cái lỗi lầm mà qua những cái lời Phật dạy. Cái câu kế tiếp đó, Đức Phật dạy đó, người đời ham muốn nhiều không phải là người tu hành học đạo. Đó, nên không có pháp tu nào. Đó, tự ràng buộc, nếu khởi tâm giận tức thì còn có thể tha thứ được. Nên chỗ này Đức Phật dạy đó, cái người đời đó là vì cái lòng ham muốn của họ nhiều quá. Còn đối với người học đạo tu hành đó, vì họ không phải là cái người tu hành học đạo, cho nên họ không có cái pháp nào để họ tu, và không có cái gì để ràng buộc họ ở trong chánh niệm chánh định. Cho nên họ khởi lên những cái tâm giận tức khi mà họ mong cầu, cái lòng tham của họ bị người khác cản trở, thì họ được quyền giận tức vì họ là cái người tham muốn, cái người tham vọng. Thì đó là Đức Phật nói cái người thế gian thì còn có thể tha thứ được, bởi vì họ là thế gian, họ chưa học đạo, họ còn không có pháp để kiềm chế. Còn mình có giới, có định, có huệ, có đủ thứ những cái điều mà để trợ duyên cho mình tu mà mình không có có thức tỉnh, không nhớ mình là người tu, nên nó rơi vào những cái lỗi lầm, mà những cái lỗi lầm rất lớn. Cho nên cái câu kế tiếp Đức Phật dạy đó, nhưng người tu hành học đạo không còn ham muốn mà mang lòng sân hận thì thật là đáng trách. Ví như bầu trời quang đãng mà có sấm sét thì thật là vô lý. Bởi vì cái người tu, mình nói rằng mình đi tu là bần tăng, tăng vô nhất vật, mình là ông tăng nghèo, bần tăng là ông tăng nghèo, tăng vô nhất vật. Tại sao nói tăng vô nhất vật? Bởi vì ông tăng có cái vật gì của ông tăng đâu? Cái thân này của mình có ra là do cha mẹ sanh, cái chùa mình ở là của bá tánh cắt, y phục mình đang mặc là của Phật tử cúng dường dân y, rồi đôi dép mình mang dưới chân, cái mũ đội trên đầu, cái giường nằm ngủ cũng của đàn na tín lý Phật tử cúng dường hết. Mình có cái gì? Chỉ có cái tu thôi. Ông thầy chỉ có cái tu thôi. Cho nên tăng vô nhất vật, ông thầy không có cái vật gì của ông thầy hết á. Nhưng mà ông thầy có công đức, có phước báo, có giới, có định, có huệ. Những cái đó là cái sở hữu của ông thầy. Còn ngoài ra không có cái gì của ông thầy hết á. Cho nên gọi là bần tăng. Ông tăng là nghèo, không có cái sở hữu riêng. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là tăng vô nhất vật hay là tăng vô số vật? Đó, thì từ cái chỗ này là cái chỗ mà Phật dạy là tăng vô nhất vật, mà bây giờ mình thấy là tăng vô số vật. Đó, cho nên từ chỗ đó nó mới sanh ra phiền não, từ chỗ đó nó sanh ra trói buộc, nó làm cho mình phải dính mắc. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật nói cái bầu trời quang đãng mà có sấm chớp thì thật là vô lý. Trời đang nắng chang chang mà sấm chớp rầm rầm rồi có lý không? Không thể có được. Đây là cái chuyện gì sắp tới đây nè? Trời mà nắng chang chang mà sấm chớp là chuyện gì sắp tới đây nè? Nó cho nên đó là điều vô lý, nó trái lấy dưới lẽ thường. Nếu bầu trời dần vũ mây kéo mịt mù thì mới sấm chớp chứ, còn trời nắng chang chang mà sấm chớp sao được. Đó, thì cái chỗ này một vị tu hành học đạo mà còn khởi tham sân thì thật là vô lý. Đó, nên chỗ đó Đức Phật đưa ra hình ảnh đó để rồi mình kiểm lại, mình coi mình thấy coi mình nổi giận lên có lý không. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà người tu hành học đạo mình thấy rõ được như vậy đó, thì cái trên bước đường tu của mình mỗi ngày nó mỗi tiếng, mỗi ngày nó gần đến đạo quả Bồ Đề, nó gần đến con đường giải thoát, nó xa lìa được cái con đường sanh tử trong lục đạo luân hồi. À, đến cái chương thứ 6 đó là Đức Phật dạy bỏ tâm kiêu mạn. Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải tự so đầu và suy nghĩ rằng ta bỏ đồ mặc đẹp ở cõi đời, khoác áo thầy tu, tự sống hạnh cầm bát đi xin ăn, nếu khởi tâm kiêu mạn thì phải dẹp bỏ ngay. Cho nên ở chỗ này Đức Phật dạy đó, bởi vì con người ta trên cõi đời này đó, cái tâm mà kiêu mạn đó thì nó làm cho con người ta mất hết công đức phước lộc. Bởi con người mà kiêu mạn, mạn nó có cái mạn, mạn quá mạn, rồi tăng thượng mạn, rồi ti liệt mạn, rồi tà mạn, nó có tới 8 thứ mạn. À, cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà người học đạo á, cái ngạo mạn không được, à, rồi cái mạn quá mạn không được, rồi cái ti liệt mạn không được, rồi cái tăng thượng mạn cũng không được, rồi cái ngạo mạn, ngã mạn cũng không được. Nên những cái mạn là gì? Những cái mạn đó là cái bản ngã của mình nó lớn, ta đây thế này thế nọ, à, cho nên chính vì cái mạn đó đó nó làm cho mình bị trở ngại ở trên cái bước đường tu. Nhà hồi mấy năm trước mình là chú tiểu, nay thọ giới sa di, à, là coi như là làm thầy rồi nha. Rồi vài ba năm sau thọ giới tỳ kheo, tu là đại đức rồi, không có quét chùa à, cho nên từ cái chỗ đó cái mạng nó tăng lên. Và 30 năm đó tu là thượng tọa nha, tu là hòa thượng rồi nha. Cho nên từ cái chỗ đó đó, cái đời nó có danh của đời, đạo nó có danh của đạo, mà danh lợi là thất đạo. Nó, cho nên từ chỗ đó cái mạng đó là để nói lên cái bản ngã của con người. Mà cái danh lợi càng lớn, địa vị càng lớn, mà nếu mà mình không có biết tu đó thì cái ngã mạng càng lớn. Mà cái ngã mạng càng lớn á, thì cái phước đức á, nó tiêu tan càng mau. Nó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà bao nhiêu người họ xa lánh mình hết. Nó, còn cái người mà có quyền lực, à, có đạo cao, có đức trọng, mà không có cái ngạn đó đó, ở gần gũi với mọi người, dễ thân thiện đó, thì cái người đó là cái người phước báo lớn nhất. Cho nên Đức Phật dạy rằng đức sanh ư thối. Cái người mà có đức nhiều đó là do gì? Ở dưới thấp, sống thấp hơn mọi người, nên nó sanh ra cái phước báo và công đức. Bởi mình thấy hoa sen nó mọc ở đâu? Mọc lên chót núi hay mọc ngoài giữa đường lộ cán nhựa? Bởi vì hoa sen nó mọc ở dưới cái đầm sình lầy, nước động hôi nhơ bẩn thỉu. Nhưng mà rồi khi nó trồi lên khỏi mặt nước, nó nở ra thì nó vẫn tỏa ngát hương thơm, là do gì? Nó ở dưới thấp. À, cho nên con người của chúng ta muốn có được nhiều công đức, nhiều phước báo, là mình sống trong cuộc sống bỏ cái tâm mà ngạo mạn. Cho nên Đức Phật dạy đó, nhữ đẳng tỳ kheo kim nhật đương tự ma thủ. Nghĩa là này các thầy tỳ kheo, mỗi buổi sáng các thầy phải lấy cái tay rờ cái đầu của mình. À, cái đầu mình là cái đầu tròn. À, cạo bỏ hết những cái tóc tai của thế gian rồi mà ngạo mạn được không? Để nhắc nhở là tỳ kheo không có ngạo mạn. À, những người xuất gia không có ngạo mạn. Mà bây giờ Đức Phật nói nè, mỗi ngày ôm bình bát đi xin ăn. À, mà ngạo mạn cái gì mà ngạo mạn? À, đã là bần tăng rồi mà ngạo cái gì nữa mà ngạo. À, cho nên chính vì những điều đó để làm gì? Để thúc liễm thân tâm, để làm cho mọi người thương yêu kính mến và thân tính thân cận gần gũi với mọi giới trong xã hội, ai cũng đều kính nể. À, còn mình mà cái bản ngã lớn quá, à, cái ngạo mạn lớn quá, cái ta của mình lớn quá, không ai dám lợi gặp. À, rồi chính vì những cái đó, đó là những cái mà nó làm cho mình mất đi cái chánh niệm. Trong lúc tu tập, trong lúc thiền định mà mình còn ôm ấp, còn giữ những cái ta, cái bản ngã lớn đó đó, thì không thấy đạo được, mà thấy toàn là phiền não không. À, cho nên từ chỗ đó là cái người học đạo, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, để rồi mình tu nó có được cái an lạc trong cái ngày nào mình ở với Tam Bảo, mình ở trong đạo đó, là ngày nào mình cũng có an lạc hết. Cái câu kế tiếp Đức Phật dạy đó, vì lòng ngạo mạn tăng trưởng tăng trưởng sự kiêu mạn, người thế tục còn chẳng nên làm, huống chi người xuất gia tu hành học đạo. Vì con đường giải thoát tự hạ thấp mình xuống, sống hạnh khất thực mà lại còn kiêu mạn ư? Cho nên cái chỗ này chỉ cho mình thấy cái câu này Đức Phật dạy. Bởi vì khi mà cái lòng kiêu mạn nổi lên là phải dẹp bỏ ngay. Còn cái người mà tăng trưởng lòng kiêu mạn đó, người thế tục còn chẳng nên làm, huống chi là người xuất gia học đạo. Bởi thế tục mình thấy có nhiều người họ rất là khiêm cung. Họ rất là khiêm cung. Ở đây ngày xưa có một cái vị làm quan lớn ở trong dinh tổng thống, là ngài Mai Thọ Triền, pháp danh là Chánh Trí, ổng làm quốc vũ khanh. Lúc đi xuống Gò Công ở dưới chùa Thanh Trước, ông tỉnh trưởng ở đó, ông ỷ ông là tỉnh trưởng, ông vô chùa ông sai khiến mấy thầy túi bụi làm khó làm khăn đủ thứ chuyện, rồi thâu tới tai, thâu tới tai của cái ông quốc vũ khanh, tức là ông Chánh Trí Mai Thọ Triền đó. Thì một hôm ông báo cho ông tỉnh trưởng ở tỉnh Gò Công đó biết trước, bữa đó ông mới xuống, ông đi viếng cái chùa Thanh Trước đó. Thì ông tỉnh trưởng vô chùa la hét mấy ông thầy dọn cái này dọn cái kia, quét bàn quét ghế soạn đồ này kia ra để đón ông xếp ở trên xuống. Thì mấy thầy cũng cũng nghe lời ông sai ông la làm sao mấy thầy cũng nghe hết trơn. Tới chừng ông Chánh Trí Mai Thọ Triền ông đi xuống tới đó, bắt ở ngoài cửa ông lại vô, ông gặp ông thầy hòa thượng ông lại dưới đất đại vậy đó, rồi ông bắt ghế ông thỉnh hòa thượng ngồi, rồi ông quỳ ông lại. Ông tỉnh trưởng đứng sao thấy hết hồn hết vía, hồi sáng giờ mình nạt nộ mình la ông thầy, nay ông xếp xuống ông lại ông thầy. Rồi chuyện gì không? Dạ bạch thầy cho con nói chuyện với ông tỉnh trưởng. Dạ bạch thầy cho con lên lễ Phật. Dạ bạch thầy cho con làm gì gì đó. Từ đó trở về sau là ông tỉnh trưởng coi như là thay đổi cái cách mà hống hách đối với mấy ông thầy ở trong chùa, và đem cái tâm kính trọng. Bởi người đời người ta làm quan cao quan lớn mà người ta còn không có cái ngã hống hách đó. Cho nên mình là ông thầy tu, bởi người đời còn không có, huống chi là cái người tu. Cho nên ông Mai Thọ Triền ông làm cái hạnh như vậy. Để ông quá độ mấy ông mà tỉnh trưởng mà không biết đạo mà hống hách. Cho nên do nơi đó cái người đời người ta còn không có như vậy. Còn huống hồ gì mình là cái người tu hành học đạo mà còn ngạo mạn. Mình đã xưng là bần tăng, mỗi ngày ôm mình bác đi khất thực. Hồi Đức Phật còn ở đời thì đâu có chùa, đâu có lò bếp. Tới giờ ôm mình bác đi khất thực. Thì từ chỗ đó không còn cái gì mà ngạo mạn nữa hết. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy từng câu từng lời, chúng ta học hiểu nắm được những cái ý đó, để rồi chúng ta kiểm lại, chúng ta thấy mình ở trên cái bước đường tu học, để rồi mình làm sao cho xứng đáng. Cho nên Đức Phật dạy, ngài rút lại cái câu chỉ cho chúng ta thấy đó, người tu hành học đạo giải thoát phải tự hạ thấp mình xuống, sống hạnh khất thực mà lại còn kiêu mạn ư? Bởi vì mình tu á, mình phải ở dưới chỗ thấp hơn mọi người. Bởi vì Đức Phật đó, sở dĩ mà Đức Phật được mọi người kính trọng đó, là Đức Phật ở thấp. Từ ở trên cao Đức Phật xuống thấp. Cho nên tất cả mọi người nhìn thấy cái việc làm của Đức Phật đó, người ta tôn kính, người ta đưa Đức Phật lên. Cho nên Đức Phật có thập hiệu. Trong cái thập hiệu đó có danh từ là Thế Tôn. Tức là người đời người ta kính trọng, người ta đưa Đức Phật lên. Nên Đức Phật là Thế Tôn, là người đời ở trong thế gian này cái tính kính trọng người ta đưa lên. Còn mình là gì Tôn? Không ai tôn mình thì Đức Phật là Thế Tôn, còn mình là tự tôn. Không ai đưa mình thì mình đưa mình lên. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình phải thấy Đức Phật là Thế Tôn, còn mình là tự tôn. Mà tự tôn mà không ai nói theo là nổi giận à nghe. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy, chỉ cho mình tu tập mình thấy rõ. Đến cái chương thứ 7 đó là Đức Phật dạy á, người tu hành tâm địa thẳng thắn. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có tâm nịnh hót tân bốc thì không hợp với đạo giải thoát. Đó, cho nên cái này á, đối với người học đạo đó, mình không có mang cái tư tưởng tâm niệm tân bốc nịnh hót. Mà cái người đời á, tại sao họ tân bốc, tại sao họ nịnh hót? Bởi vì thế gian đó, họ tân bốc là tân bốc ai, nịnh hót là nịnh hót ai. Đó, bây giờ nịnh hót là lựa cái ông nào mà nghèo mạt nịnh hót hay sao, hay là lựa cái ông mà không có chức quyền gì nịnh hót hay sao? Nịnh hót là nịnh hót những cái người giàu sang có tiền của, nịnh hót những người có quyền lực. Mình nịnh hót để được cái gì? Nó cho nên cái chỗ này mình học Phật mình phải thấy cái điều này cho rõ. Bởi vì nịnh hót là để, nịnh hót nhà giàu là để, để họ cho mình những cái dư thừa của họ. Còn mình là đệ tử Phật, ngay vàng Phật còn bỏ. Đó, mình nên nhớ mình là đệ tử Phật, ngay vàng Phật còn bỏ. Mà mình nói Phật bỏ cái nào, Phật quăng cái nào, kiếm lượm cái này. Đó, thì điều đó không phải vậy. Đó, cho nên từ cái chỗ đó, ai là giàu hơn ông thầy của mình? Bởi vì ông Phật của mình là ngay vàng còn quăng bỏ cả. Đó, cho nên do nơi đó đệ tử Phật không có nịnh hót. Đó, cho nên chính vì chỗ đó. Còn quyền lực thì ông Phật của mình là vua kìa. Ai hơn ông Phật mình? Nào, nếu về tiền của vật chất cũng không ai hơn ông Phật của mình. Về quyền lực cũng không ai hơn ông Phật của mình. Mà may mắn là mình được làm đệ tử của, đệ tử của Phật, là mình phải tự hào chứ. Đệ tử Phật mà mập mập người này mập mập người kia để xin của thừa, thì cái điều đó là cái điều rất xấu hổ cho ông Phật, rất xấu hổ cho đệ tử Phật. Đó, cho nên từ chỗ đó không có mang cái tư tưởng tâm niệm mà xiểm khúc tình từ. Đó, cho nên từ chỗ đó cái người học đạo mình không có cái kiểu mà mập 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 trước những người có tiền của, có quyền lực. Những người có quyền lực, có tiền của trong thế gian mà thấy mình bỏ cái chuyện danh lợi tình tài của thế gian, người ta kính trọng mình chứ. Tại sao không để cho người ta kính, mà tại sao đi lại mập mập với họ để mình xin xỏ cái này, xin xỏ cái kia? Đó, thì cái điều đó là cái điều mà người đệ tử Phật phải thấy cái vị trí của mình cao. Đó, thì mình không kính trọng mình không có tự trọng thì ai trọng mình? Mình không biết tự trọng đối với cái chỗ đứng của mình, cái vị trí của một vị tỳ kheo, thì ai kính mình đây, ai trọng mình đây? Mà cái người mà mình nịnh họ đó, họ kính mình không? Nếu mình nịnh họ là họ coi thường mình. Nói vậy với mấy thằng nịnh đó. Trước mặt không nói, nhưng mà sau lưng họ nói mấy cái thằng nịnh đó. Họ đâu nói mình mấy ông nịnh đâu, nói mấy cái thằng nịnh. Dù bao nhiêu tuổi mà nịnh rồi cũng nói mấy cái thằng nịnh à. Đó, cho nên nó thấp hèn lắm. Đó, cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình thấy, mình biết rõ. Đó, cho nên phải tâm địa thẳng thắn. Đó, không có mang cái tư tưởng, cái tâm niệm mà đê tiện, hèn hạ, nịnh hót những người có tiền của, có quyền lực. Đó, để xin xỏ cái này, để xin xỏ cái kia. Mình cũng xin vậy chứ không phải không xin. Nhưng mà xin giáo pháp của Đức Phật để nuôi lớn đạo tâm. Xin giáo pháp của Đức Phật để tu hành thành đạo quả vô thượng bồ đề. Xin chứ không phải không xin. Mà xin thứ dữ chứ không phải xin thứ thường, xin ba đồ lộn dụng. Cho nên từ cái chỗ đó mình cũng xin vậy. Nhưng mà mình xin cái thứ thiệt kìa, xin cái thứ mà muôn đời mình xài không hết kìa. Còn xin ba cái ăn chơi chút rồi mất hết rồi, xin đó ăn chịu gì? Cho nên từ chỗ đó đó là cái người học đạo chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ được như vậy đó, cái phẩm giá của một thầy tỳ kheo nó quý báu hơn là vàng bạc ngọc ngà, hơn là cái quyền lực chức tước ở trong thế gian. Ông Phật của mình ngay vua còn bỏ, ngay vàng còn bỏ, thì từ chỗ đó không ăn chịu gì đâu. Cho nên mình làm đệ tử Phật làm sao cho xứng đáng. Mình là đệ tử Phật là một sứ giả của Như Lai. Mà sứ giả của Như Lai thì phải làm việc của Như Lai. Chứ sứ giả của Như Lai không có làm việc đê tiện, không có làm việc thấp hèn. Nên từ chỗ đó mình làm sao cho nó xứng đáng. Đó, thì đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy mình. Cái chỗ này đó là phải có cái tâm địa thẳng thắn. Câu kế tiếp Đức Phật dạy: các thầy phải giữ tâm mình cho chân thật và thẳng thắn. Các thầy nên hiểu rằng cái tâm nịnh hót không bao giờ thật cả. Hễ là người vào đạo thì không nên có tâm ấy. Vậy các thầy phải lấy tâm ngay thẳng làm then chốt trên bước đường tu hành học đạo. Đó, lấy cái tâm ngay thẳng làm then chốt trên bước đường học đạo. Đó, cho nên cái chỗ này là cái chỗ Đức Phật rút lại của cái chương này. Đó, lấy cái tâm ngay thẳng làm then chốt trên bước đường học đạo. Đó, cho nên mình tu luôn luôn lúc nào cũng phải lấy cái tâm ngay thẳng đó để mình làm then chốt. À, tức là làm những cái căn bản của người học đạo. Bởi vì đạo Phật là gì? À, đạo Phật là đạo thật. Đạo Phật là chân lý. Bởi mình đi học đạo, à, mình đi tu là tìm gì? Tìm chân lý. Mà chân lý là gì? Chân lý là lẽ thật. Mà không chịu làm lẽ thật mà lại nịnh hót, à, lại tân bốc những người có tiền của, có quyền lực, à, cái chuyện trắng, à, nói đen, chuyện đen nói trắng, nếu ta cho mình mới tiền, à, cho nên từ chỗ đó không được, à, cho nên người học đạo, Đức Phật nói người học đạo giải thoát, à, cái chân thật là then chốt, à, của người học đạo giải thoát, à, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình tập sống, à, một cái đời sống, à, thẳng thắn. À, mà cái điều mà thẳng thắn đó làm cho thiên nhân kính thừa. À, cho nên cái người thẳng thắn đó là trời người đều kính trọng. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học đạo, mình biết, mình thấy rõ được như vậy đó, mình không có sợ gì hết. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học đạo, mình thấy, mình biết, để rồi mình tu nó đúng với cái lời Phật dạy, nó có được sự an lạc. À, nên cái chỗ này đó, khi mà lúc Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, trong lịch sử ghi lại đó, thì cái này nó có một cái phần lịch sử, rồi nó có một phần mượn hình ảnh để nói lên triết lý. Nhưng mà phần hình ảnh lịch sử đó, mình nói hành cái hình ảnh lịch sử trước. Để khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, lúc mà sắp thành đạo đó, 18 vạn binh ma, à, 18 vạn binh ma nó kéo tới, nó bao dây giáp cái cây Bồ Đề đó hết. À, đứa thì dùng cung tên, à, chĩa vô trong chỗ rứt, trong thân Đức Phật. À, đứa thì hăm he, đứa thì nhăn nanh, đứa thì hô phong phán võ, à, để hù dọa Đức Phật. Thì nó mới nói đó: "Này ông Cù Đàm, ông đứng dậy trả cái cây Bồ Đề này. Cái Bồ Đề này là của chúng tôi. Ông đứng dậy đi chỗ khác thì tôi tha cho ông sống. Còn không đứng dậy, không trả cây Bồ Đề này á, là ông không thể sống được." Đức Phật cũng làm thinh. Ngài ngồi coi như không có chuyện gì xảy ra, ngài ngồi an nhiên không có chuyện gì xảy ra. Nó nói nhiều lần như vậy. Thì đến cuối cùng Đức Phật mới nói: "Trên cõi đời này," Đức Phật nói, "trên cõi đời này, từ trên trời xuống ở dưới đất, không có ai làm hại ta được cả. À, không ai làm hại ta được cả." Thì thiên ma ba tầng nó mới hỏi Phật: "Ông làm cái gì? Ông có cái gì? Ông thấy 18 vạn binh ma và binh khí của tôi như thế này, ông có cái gì chống lại?" Thì Đức Phật mới nói: "Từ vô lượng kiếp ta đã gieo trồng công đức phước lành. Cái công đức phước lành đó sẽ che chở ta. Cái công đức phước lành đó không ai làm gì được ta." Thì nó nói gì chứ, cái công đức, ông nói cái công đức của ông, còn cái công đức của tôi ông có biết không? Nếu mà tôi không có công đức, làm sao tôi có 18 vạn binh ma lô la mà nó theo tôi như thế này? À, thì bây giờ ông thấy, ông biết đó. Còn cái công đức của ông đó, ông nói ông làm vô lượng kiếp mà công đức của ông ai biết? Thì Đức Phật mới nói cái công đức của ta đó, trời biết, đất biết. Thì ngài nói như vậy đó, thì bốn vị tứ thiên vương bay xuống: "Dạ thưa ngài, công đức của ngài từ vô lượng kiếp chúng còn biết." À, những gì mà địa thần ở dưới đất giọt lên, Dạ thưa Ngài, công đức Ngài làm từ vô lượng kiếp con biết. À, thì ma nó thấy nói ở trên thì trời biết, dưới thì đất biết, mà đến chứng minh như vậy đó thì tụi ma tự nhiên nó buông khí giới, nó rầu rĩ rồi nó bỏ đi. Đêm đó Đức Phật thành đạo, trước cái quy luật đó không sợ đâu. À, cho nên từ chỗ đó không có thể dùng áp chế Đức Phật được. Bởi người tu cũng vậy, phải có cái tư tưởng tâm địa thẳng thắn để mình tu hành, mình học đạo, không có sợ. Còn nếu như mình vậy thì nó lại nam he kiểu vậy thì sao? Đó, cho nên từ cái chỗ đó mình phải học theo Đức Phật, dù xương tan thịt nát nhưng chí nọ không sợ. Phải giữ tâm địa thẳng thắn, cầu đạo quả giải thoát. Một là chết, hai là thành đạo quả vô thượng bồ đề, chứ không có đầu hàng nữa chừng. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải có cái tư tưởng, có tâm niệm đàng hoàng, tâm địa thẳng thắn để cầu đạo. Chết bỏ chứ nhất định không có thua, không có đầu hàng, không có nói theo. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo học nơi gương của Đức Phật. Bởi vì mình muốn đến chỗ Phật đến là phải đi trên con đường của Phật đi. Muốn đến chỗ Phật đến, Phật đi con đường nào, Phật đến quả vị vô thượng bồ đề, thì chúng ta cũng phải đi trên con đường của Phật đi đó, thì chúng ta mới đến chỗ Phật đến được. Thì Phật đi trên cái con đường tâm địa thẳng thắn. Đức Phật không khiếp nhược trước một thế lực nào, trước một quyền lực nào. Như là thiên ma ba tầng kéo 18 dạng binh ma, mặt xanh mặt đỏ, mặt nanh mày vuốt gì gì, Đức Phật cũng đâu có ngại. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo, chúng ta học rõ, chúng ta thấy biết như vậy nên chúng ta không khiếp sợ một cái gì cả. Đến cái chương thứ 8 đó là hạnh muốn ít. Này các thầy tỳ kheo, các thầy nên hiểu rằng người ham muốn nhiều, cầu lợi nhiều thì khổ não nhiều. Người ham muốn ít, cầu lợi ít thì khổ não ít. Các thầy phải trực tiếp tu hạnh ít muốn ấy. Nên ở chỗ này Đức Phật dạy chỉ cái người ở trong thế gian, rồi đem cái người tu mà so sánh, để chỉ cho chúng ta thấy đó. Này các thầy tỳ kheo, các thầy nên hiểu rằng. Nên ở chỗ này Đức Phật dạy, Đức Phật cuốc lại đó, cái người ham muốn ít, cầu lợi ít đó, thì khổ não ít. Mà cái người ham muốn nhiều, cầu lợi nhiều đó, thì khổ não nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì ham muốn là nói đến lòng tham, nói đến sự mong cầu. Mà trên thế gian này đâu phải cái nào chúng ta ham, chúng ta muốn là được đâu. Bởi vì chúng ta ham cái đó, ở trong thế gian bây giờ ham cái đó, thì ngủ một giấc thức dậy cái dở mùng ra, trong mùng có đầy hết trơn mấy cái chúng ta muốn là sao? Đâu có đâu. Nên những cái mà chúng ta ham, chúng ta muốn đó, thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách, mưu này trước nọ, làm bằng cái cách nào đó nó nói về thế gian. Rồi có đôi khi là mưu sâu kế độc để đạt được những cái mà mình ham muốn. Nhưng mà cái đạt được cái ham muốn đó nó không biết bao nhiêu oán thù với người khác nữa. Chứ không phải là khi mình đạt được đó là nó an ổn đâu. Rồi khi mà đạt được rồi đó mà giữ gìn không kỹ mà bị mất á thì sao? Mất cái gì có mình sáng ngủ thức dậy mất cái gì đó mừng không quan hô, hôm nay tôi mất món này khỏe quá, khỏi giữ gìn không. Nó cho nên từ chỗ đó mất rồi á là coi như là khổ sở vô cùng. Sáng ở trên lầu mà đi xuống đó mà thấy cái tủ tiền, cái tủ vàng mà mở cửa trống dọc rồi, giác đó mừng không? Hay là quỷ xỉu đi hết nổi? Đó thì từ chỗ đó là cái chỗ mà ở trong thế gian người ta chưa có, mong cầu là khổ. Mà cầu được rồi gìn giữ lại khổ hơn. Mà gìn giữ không được khi mất rồi thì sao? Mất rồi là khổ nữa. Đó, cho nên cái người mà ham muốn nhiều, mong cầu nhiều là khổ não nhiều. Chứ người ham muốn ít, mong cầu ít là khổ não ít. Bởi vì đối với cái người tu á, và người không tu đó, nó có hai cái. Cái mong cầu của người đời đó là cái mong cầu bởi lòng tham. Họ mong cầu danh lợi tình tài, họ mong cầu những cái đó để đáp ứng cho lòng tham, để đáp ứng cho dục vọng của bản thân. Còn đối với người tu á, có tham không? Có mong cầu không? Chứ người đời họ tham chút à, bất quá họ tham vài 300 lượng vàng, nó họ tham vài 3.000 tỷ thôi. Còn đối với cái người tu học đạo của mình, cái mong cầu của mình đó gấp ngàn lần họ. Nhưng mà cái mong cầu của mình không phải mong cầu cho bản thân. Như ví dụ mỗi bữa 14, 29 mấy thầy tụng kinh sám hối đó, ngã kim phát tâm gì? Ngã kim phát tâm bất cầu nhân thiên phước báo, nãi chí quyền thừa. Có nghĩa là nay con phát tâm không vì cầu phước báo của cõi đời, không vì cầu phước báo của thế gian, quả vị thinh văn cũng không thèm, quyền thừa Bồ Tát cũng chưa chịu, mà chỉ cầu vô thượng Bồ Đề. Quý vị thử nghĩ ra tham dữ không? Cho nên cái cầu của cái người tu đó là cái cầu thành Phật để độ chúng sanh. Cái cầu của người tu là cầu cho chúng sanh. Còn cái cầu của chúng sanh đó là cầu cho riêng mình thụ hưởng. Cho nên cầu rồi gìn giữ, cho nên nó có ngã sở à, làm chủ rồi dưỡng được rồi khổ đau. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo mình ít mong cầu vật chất của thế gian để làm chi? Để tâm hồn thanh thản. Còn cái người mà mong cầu vật chất nhiều thì tâm hồn bị trói buộc à, trói buộc trong vật chất đó. Bởi vì trong cái vật chất đó, như ví dụ cái tiền, đồng tiền của thế gian là một cái vấn đề nó lưu thông, nó phổ thông để người ta trao đổi trong cuộc sống bình thường. Nó là vật vô tri. Nhưng khi xưa ông Trần Duy Nhất cũng nói một câu, nói về cái đồng tiền thế này nè: hạt tiêu tuy nhỏ mà cay, đồng tiền tuy nhỏ mà nó sai ta có cờ. Quý vị thấy nó sai mình chạy có cờ chưa? À, nên từ cái chỗ đó nửa đêm mà nằm ngủ, ai quèo quèo thức dậy đi chơi, đi làm với tôi một chút, 4 giờ sáng nhiều mình được 10 triệu thì giác đó có đành nằm ngủ luôn không? Giác đó con mắt sáng rỡ à, bật ngồi dậy chạy. Nhưng mà đi làm có một chút 2-3 tiếng đồng hồ mà được thù lao 10 triệu thì việc đó phi pháp không? Hay là đúng pháp? À, chưa lãnh được 10 triệu mà công an nó còng bỏ tù rồi. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo đó mình phải biết rõ. Nên Đức Phật Ngài đã dùng trí tuệ của Bậc Đại Trí, Ngài nhìn thấy rõ cái đau khổ của cuộc đời, Ngài chỉ cho đệ tử Phật đừng có nhúng tay vào. À, mà chúng ta nhúng tay vào đó thì hắc ám tâm trí đó. Cho nên từ chỗ đó, cái chỗ tham á, cầu của cuộc đời, bởi trong cái luận Bảo Luân Dương đó, luận Bảo Luân Dương có 10 điều đó, có 10 điều mà Đức Phật nói, trong đó có một cái điều đó là thấy danh lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào là sẽ bị hắc ám tâm trí. Bởi vì ở trên cái đường mà chúng ta đó đi qua đi lợi, kẻ qua người lợi rất đông, rất nhiều người, mà có những trái cây đung đưa chín đỏ ngon lành bóng lộng thì chúng ta dòm thì dòm, chứ đừng có thò tay lên hái ăn. Vì sao vậy? Trên cái đường kẻ qua người lợi rất nhiều mà trái cây chín đỏ đông đưa còn ở đó, tại sao nó còn? Vì nó là trái độc. Trái ngon là người ta ôm hết rồi, không có còn tới mình đâu. Thôi may quá, người ta đi qua mà ta không thấy, coi như tới tôi may phần. Cụp vô một cái là sôi bọt mép, cụp vô một cái là mất mạng. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy cái tai hại, cái khổ não của cái người mà không biết thiểu dục. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật chỉ cho chúng ta cái người mà ham muốn ít, mong cầu ít thì khổ não ít. Các thầy phải trực tiếp tu hạnh ít muốn ấy. Cho nên ở chỗ này Đức Phật dạy cho chúng ta đó, phải trực tiếp tu cái hạnh ít muốn ấy. Giả lại, người ham muốn ít thì hay sanh ra được các công đức Người ham muốn ít thì không bao giờ có tâm nịnh hót mua chuộc lòng người, và cũng không bị giặc năm căn sai khiến. Nên cái câu này Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta rất là rõ ràng. Giả lại, người ham muốn ít thì hay sanh ra các cái công đức. Tại sao người ham muốn ít thì hay sanh ra công đức? Bởi vì cái người ham muốn ít thì không có mong cầu, không có tìm cầu. Mà không có cái thời gian mong cầu, không có cái thời gian tìm cầu đó, thì dành nhiều thời gian để tu, dành nhiều thời gian để học. Cho nên nhiều thời gian tu, nhiều thời gian học thì nó sanh ra giới, sanh ra định, sanh ra huệ, sanh ra công đức phước báo. Còn cái người mong cầu nhiều thì phải đi khắp tất cả mọi nơi để tìm, để cầu. Thì đi tìm, đi cầu đó, thời gian đâu tụng, thời gian đâu niệm, thời gian đâu lễ Phật, thời gian đâu mà giữ gìn giới hạnh. Cho nên do nơi đó, Ngài dạy rất là rõ, chỉ cho chúng ta thấy. Cho nên cái người mà ham muốn ít thì hay sanh ra các cái công đức phước lành. Người ham muốn ít thì không bao giờ có cái tâm nịnh hót mua chuộc lòng người. Bởi với người ham muốn nhiều á thì coi như là mình không đủ rồi thì kiếm người giàu nịnh, kiếm người có quyền lực nịnh để cho người ta cho những cái nhu cầu cho mình. Đó, cho nên do nơi đó cái người học đạo thấy biết rõ được như vậy đó. Đó nên Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy. Mà cái tư tưởng tâm niệm nịnh hót thì cái tư tưởng đó nó làm mất đi cái lý tưởng cao thượng của người học đạo rồi. Do nơi đó Đức Phật dạy rất là rõ. Nên ở chỗ này chúng ta hiểu được những cái lời Phật dạy như vậy đó. Nên ở chỗ này Đức Phật dạy nè, không có bị cái người mà không có cái mong cầu tham muốn nhiều đó thì không có bị giặc năm căn sai khiến. Giặc năm căn là gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Những cái đó nó không có sai khiến chúng ta được. Bởi vì chúng ta thấy cái gì thấy chúng ta đâu hám. Cho nên nó không sai khiến chúng ta được. Mắt nhìn thấy sắc, nhưng mà chúng ta không đắm nhiễm thì cái đó nó không có sai chúng ta được. Tai chúng ta nghe tiếng, nhưng mà chúng ta không có đắm nhiễm nên nó không sai khiến chúng ta được. Mũi chúng ta ngửi mùi, nhưng mà chúng ta không đắm nhiễm nên nó không sai khiến chúng ta được. Lưỡi chúng ta nếm vị, mà rồi nếm rồi thôi, không có còn nghĩ rằng cái này ngon quá, mời kiếm ăn bữa nữa, cho nên nó không sai khiến chúng ta được. Cho nên chúng ta không bị giặc năm căn sai khiến. Cho nên mà mình không bị năm căn sai khiến thì năm trần ở bên ngoài nó đâu có dính dáng gì với mình đâu. Căn với trần nó hòa quyện nhau, mà mình đóng bít các căn thì tất cả các cái trần đó nó không có sai khiến, nó không có khiến xử chúng ta được. Cho nên do nơi đó chúng ta khiến xử nó, chứ mà không để nó khiến xử chúng ta. Câu kế tiếp Đức Phật dạy: người tu hạnh ham muốn ít thì tâm hồn bình thản thư thái, không sợ hãi gì cả. Cho nên cái chỗ này đó, những người mà tu hạnh ít muốn đó thì tâm hồn thanh thản thư thái, không có sợ gì cả. Bởi vì mình ít ham muốn, mình đâu có làm những cái điều sai quấy tội lỗi, cho nên không sợ ai, không sợ một cái điều gì. Cho nên do nơi đó, đó là cái phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì đối với trong cuộc đời của người thế gian đó thì tâm hồn của họ luôn luôn lúc nào cũng sợ hãi đó, sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ, vì năm căn của họ bị năm trần cuốn lôi. Còn chúng ta đó không bị năm trần nó sai khiến cuốn lôi, mà chúng ta sai khiến lại nó. Cho nên chúng ta làm chủ thì tâm hồn chúng ta bình thản, không có một điều gì chúng ta phải sợ. Mà giờ cái câu kế tiếp đó Đức Phật dạy đó: gặp việc ứng đối ngay, mặc dù khó khăn nhưng vẫn chu đáo, dạy đạo niết bàn chỉ sinh trưởng ở những mảnh lòng ham muốn ít. Cho nên Đức Phật rút lại cái câu này nè, dầu gặp việc thì cái người này đó ứng đối ngay, mặc dầu việc đó rất là khó khăn, nhưng người này ứng đối rất là chu đáo, không có bối rối. Ở đó chỗ này là cái chỗ mình thấy khi xưa Hòa Thượng Trí Quang á, lúc mà hồi thời pháp nạn Ngô Đình Diệm, rồi sau này cái anh mà đại sứ đặc quyền của Mỹ á, anh McNamara qua mà bị Nguyễn Văn Trỗi giật mình dưới chân cầu Công Lý đó. Khi mà bữa đó đó Hòa Thượng lên Hòa Thượng giảng, khi mà Hòa Thượng giảng rồi đó thì ông cho mọi người theo dõi Hòa Thượng giảng cái gì. Thì giảng bữa đó Hòa Thượng nói mấy vấn đề chính trị, thì mới nói đó, một cái người tu sĩ của Việt Nam, một người Phật tử của Việt Nam khi đất nước lâm nguy phải biết làm chính trị. Thì mấy cái anh mà tỉnh trưởng rồi này kia ở đó đó, mấy anh mà trong cái ti cảnh sát chìm rồi này kia đó, nó lợi nó báo cáo về, nó báo cáo ghi âm, nó báo cáo dưới cái ông mà đặc quyền của Mỹ á, thì nó chạy xe lại, nó mời ông về Vinh tổng thống. Khi nó lúc mà nó mời Hòa Thượng về đó, thì nó hỏi chứ Hòa Thượng có nói tu sĩ Việt Nam và Phật tử Việt Nam khi đất nước lâm nguy hay là đạo pháp lâm nguy phải biết làm chính trị, Hòa Thượng có nói vậy? Hỏi lại đàng hoàng chứ không có kiểu mà chụp mũ muốn nghe Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói có, không phải hồi nãy tôi nói trên pháp tòa không, mà giờ nào tôi còn sống là tôi còn nói suốt cả cuộc đời, rồi sau khi tôi chết rồi đệ tử tôi cũng tiếp tục nói nữa. Thì nó hỏi vậy chứ Hòa Thượng nói là sao vậy? Hòa Thượng mới nói đó, cái chánh trị của người tu đó không phải như thế gian lưu manh gian xảo, mà cái chánh của người tu á là chánh vì thân trị vì tâm, chánh vì tâm trị vì thân, lấy cái thân chánh trị cái tâm tà dại, lấy cái tâm chánh trị cái thân làm chuyện bậy bạ, nên đó là chánh trị của người tu. Cho nên khi mà đụng việc rồi Hòa Thượng ứng đối. Thì trong cái lúc đó đó, nó bắt bẻ đối với Hòa Thượng đủ chuyện. Là lúc đó nó có nuôi mấy cái con chim chơi đó, nó mới bắt cái con chim mà nó nuôi trong lòng, nó cầm cái con chim nó bóp ở trong tay. Rồi nó hỏi Hòa Thượng vậy chứ Hòa Thượng thấy con chim này sống chết. Hòa Thượng nếu mà Hòa Thượng nói con chim chết thì nó buông ra con chim bay. Hòa Thượng nói chim sống thì bóp vô nó chết. Thì lúc đó Hòa Thượng không nói con chim sống chết, Hòa Thượng không ngồi trên cái ghế mà đối diện ngang đó, Hòa Thượng đứng khum khum lưng đứng dậy, không đứng không ngồi. Hòa Thượng hỏi vậy chứ ngài thấy tôi đứng hay ngồi? Nếu mà nói thấy đứng thì ông ngồi xuống, mà nói ngồi là ông đứng dậy. Thì nó buông thả con chim ra. Nên sau này khi mà về Mỹ, nó ở Việt Nam nó có một Hòa Thượng có thể cái trí huệ đó, đó có thể làm tổng thống một nước lớn bằng ba nước Hoa Kỳ. Cho nên từ chỗ đó đó, khi một cái người mà tu đối với cái tư tưởng tâm niệm thẳng thắn và ít muốn đó, thì khi mà đụng việc rồi đó thì các ngài ứng đối rất trôi chảy, người ta không bắt bẻ gì được hết. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo đó, mình học đạo mình thấy rõ, mình biết rõ được những cái điều Phật dạy đó, Đức Phật dạy cho mình đại hùng đại lực. Chứ Đức Phật không có dạy mình để thành một cái người nhu nhược. Bởi vì mình học Phật, cái người tu mình thấy không có tất sắc trong tay. Nhưng mà cái tư tưởng ở tâm niệm đó đó, nó còn cứng hơn là sắt thép. Cho nên từ chỗ đó mình không sợ gì hết. Chỉ sợ mình không tu, chỉ sợ mình không bỏ ác, chỉ sợ mình không làm được những pháp lành thôi. Nên cái đó là những cái đáng sợ. Còn những cái bình thường kia, nghèo, đói, thiếu cơm, thiếu áo, không có thiếu. Cho nên do nơi đó không đáng sợ. À, cho nên đó là những cái ý mà trong cái bài học hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý thầy. Để chúng ta có một ý niệm, chúng ta học Phật chúng ta thấy rõ và được cái giá trị cao quý của những người đệ tử Phật. À, những người đệ tử Phật làm sao chúng ta sống? À, chúng ta sống với chánh pháp. À, chúng ta sống với giới hạnh. Chúng ta sống với định tuệ. À, chúng ta sống với sự an lạc. À, của pháp lạc tự tâm của mỗi người, biết đem giáo pháp Đức Phật vào trong tâm hồn để ứng dụng hàng ngày trong cuộc sống, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng ở trong niết bàn hết. Thì điều đó là cái điều rất quan trọng. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ đến quý thầy trong đạo tràng An Cư Kiết Hạ của tổ đình chùa Phước Hưng hôm nay, thì đối với cái thời lượng thời gian của buổi họp hôm nay đến đây xin khép lại. Giờ đây mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng với Đạo Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về thân tất cả đệ tử và chúng sanh. Điều con thành Phật